Chương 8 Quan tâm và sáng suốt. Không bám lấy quá khứ, không lạc lối trong tương lai. Quá khứ không còn nữa, tương lai vẫn chưa đến. Hãy nhìn kỹ cuộc đời, lúc ngay trước mắt. Người tu luyện an trú trong ổn định và tự do, chúng ta phải cần cù sốt sắng ngay hôm nay, và sẽ là quá muộn nếu chờ đến ngày mai. Đức Phật. Chúng ta sáng suốt tiếp cận cuộc đời như thế nào? Làm sao chúng ta có thể sáng suốt tiếp cận cuộc đời trong mọi hoàn cảnh, bất luận cơn khủng hoảng phức tạp như thế nào đang quay cuồng quanh ta? Làm sao chúng ta có thể giảm bớt những hối tiếc mang sang trang cân đối cá nhân? Làm sao chúng ta có thể nhìn đời rõ hơn? Làm sao chúng ta có thể liên hệ hơn nữa với con người chúng ta và những điều đang trải qua? Làm sao chúng ta có thể liên hệ hơn nữa với thế giới? Nếu chúng ta có khả năng đặt ra những câu hỏi này, rất có thể câu trả lời sẽ là: hãy tập quan tâm. Kinh Phật cổ có ghi rằng một đồ đệ đã hỏi Đức Phật như sau: cái gì bao trùm thế gian? Cái gì làm cho khó thấy thực tại? Cái gì làm ô uế và đe dọa thế gian nhiều nhất? Đức Phật đáp: chính sự ngu dốt đang bao trùm, chính sự lơ là và lòng tham khiến không nhìn thấy được thực tại. Dục vọng làm ô uế và che mờ thế gian, và nguồn gốc lớn lao của sợ hãi là nỗi đau khổ. Đồ đệ hỏi tiếp: dòng sông dục vọng chảy đi muôn phương, làm sao chúng ta có thể đắp đập ngăn chúng lại? Và cái gì sẽ ngăn chúng lại? Chúng ta dùng cái gì để đóng cửa cống? Đức Phật nói: có thể ngăn dòng sông bằng đập ý thức quan tâm, ta gọi nó là đập ngăn lũ. Với trí sáng suốt còn có thể đóng cửa cống. Sự quan tâm dẫn đến óc sáng suốt và có thể giúp chúng ta tập trung bất kể con đường đi có lên xuống, sao lãng hay bị khuấy động thế nào đi nữa. Bài thực hành sự quan tâm độc đáo cả về tính đơn giản lẫn thực hành. Ví dụ, gần đây Jennifer có đến một nơi tu đạo và được giới thiệu một số bài thực hành sự quan tâm. Ở một trong các bài thực hành đó, Jennifer được đưa 3 trái nho và được yêu cầu tập trung nhai từng trái nho một. Cô nhai thật kỹ từng trái nho, một cách chậm rãi. Thầy dạy khuyên, hãy nhai từng trái nho hàng trăm lần. Loại thiền nhai này là một phần trong rèn luyện sự quan tâm của Phật giáo truyền thống. Có thể thực hành với bất kỳ thức ăn nào, thường là nho khô hay muối quýt. Thiền nhai là hình thức thực hành nhận thức cổ xưa. Chúng ta cầm trái nho lên và xem xét cẩn thận. Khi nó nằm trên lòng bàn tay, chúng ta ghi nhận hình dáng và trọng lượng của nó. Chúng ta quan tâm đến màu sắc, mùi vị của trái nho. Nó là nho xanh, nho đỏ, nho tía. Trong tập sách Màu tía, tác giả Alice Walker viết: tôi nghĩ thật nực cười khi bạn đi qua cánh đồng màu tía và không nhận ra nó. Câu này là một lời nhắc nhở của Walker rằng hãy để ý đến vẻ đẹp lộng lẫy xung quanh ta. Chúng ta lấy làm kinh ngạc khi để ý đến trái nho. Hãy quan tâm hơn nữa, rồi bạn sẽ quen quan tâm đến cuộc sống hơn. Chúng ta bắt đầu nhai thật kỹ trái nho và không nuốt nó. Chúng ta dứt bỏ mọi bận tâm khác trong đầu và chỉ tập trung vào trái nho. Chúng ta chỉ làm điều đang làm, nhai trái nho, đơn giản thế thôi. Chúng ta quan tâm đến những khác biệt tinh tế giữa cùi nho và vỏ nho. Nho có hạt hay không? Nó có thêm vị đắng vào kinh nghiệm lẽ ra ngọt ngào hay không? Khi tiếp tục nhai, chúng ta đưa hết khả năng quan tâm sang kinh nghiệm. Ghi nhận những điều xảy ra trong đầu liên quan đến trái nho. Ghi nhận điều nghĩ ra, rồi cho nó qua đi. Cứ như thế với trái nho, nhận thức điều đang trải qua. Nhận thức là sự sáng suốt. Chúng ta muốn tiếp cận cuộc đời với nhận thức và sự tập trung giống như với trái nho này. Có thể thực hiện được không? Có thể quan tâm thật nhiều được không? Có thể kinh qua cuộc đời với sự quan tâm được không? Có thể biết mình đang làm gì khi thực hiện điều đó không? Có thể quét sạch mây đen và nhìn thấy chân lý không? Có thể sống vào giây phút hiện tại không? Có thể tỉnh ngộ hoàn toàn không? Có thể thấy những điều thật sự không như ý muốn không? Sự sáng suốt là biết điều gì là thật. Sáng suốt là nhận thức. Tất cả các bài thực hành sự quan tâm đều nhằm rèn luyện nhận thức quan tâm. Khi thực hiện việc đơn giản như nhai trái nho với sự quan tâm là chúng ta đang rèn luyện óc sáng suốt. Chúng ta tập nhìn rõ sự vật không méo mó hay ảo tưởng. Chúng ta tập quan tâm xem điều đó thật sự là gì. Đó là giác ngộ. Vậy tại sao chúng ta không thể đến đó? Có một câu chuyện rất hay về nhà sư được phong chức sư phụ. Tự hào về thành quả của mình, nhà sư đến gặp thiền sư. Đến nơi, nhà sư cởi guốc gỗ và để chúng cùng với chiếc dù ở phía trước. Thiền sư hỏi chàng sư phụ trẻ tuổi, cho ta biết khi cởi guốc, con đặt chúng bên trái hay bên phải chiếc dù. Tất nhiên là nhà sư không nhớ. Khi nghe câu hỏi đó chàng biết, vẫn còn nhiều điều phải học hỏi. Tại sao chàng không quan tâm đến đôi guốc khi cởi chúng? Chàng đang nghĩ ngợi điều gì? Tại sao chàng không quan tâm vào lúc đó? Dù đã đi bao xa trên con đường, chàng vẫn phải đi nữa. Không quan tâm. Khi rời khỏi giường vào mỗi buổi sáng, hầu hết chúng ta đều muốn hiện diện trong cuộc sống. Chúng ta hy vọng mình sẽ tỉnh táo và có ý thức. Chúng ta hy vọng sẽ quan tâm tới nơi định đến và việc định làm. Nhưng trong thế giới hiện đại, lại có quá nhiều tác nhân kích thích. Chúng ta bị kéo đi nhiều hướng khác nhau cùng một lúc, tới mức khó mà giữ tập trung được. Nhiều người chúng ta trải qua từng buổi sáng như thế này khi bật máy tính. Chúng ta muốn làm việc ngay, nhưng có lời mời đọc bản tin thật hấp dẫn, trả lời email, xem mẫu quảng cáo lóe lên trên màn hình, hay tìm kiếm bản tin thể thao. Hết thảy đều rất lôi cuốn. Những sao lãng dù lớn hay nhỏ đã kéo chúng ta ra khỏi sự quan tâm. Bản thân sự sao lãng không xấu hoặc có hại, chỉ là chúng ta bị cuốn hút vào chúng như thể chúng ta là đứa trẻ vô ý thức, không có óc sáng suốt. Nhà vật lý vĩ đại Isaac Newton từng viết, tôi không biết mình xuất hiện như thế nào trước mặt mọi người, nhưng đối với bản thân, tôi có vẻ giống như đứa trẻ đang nô đùa trên bãi biển và thỉnh thoảng tiêu khiển bằng cách tìm kiếm vỏ sò đẹp khác thường trong khi muôn vàn sự thật chưa được khám phá nằm ngay trước mặt tôi. Bản thiên anh hùng ca của Hy Lạp cổ đại Odyssey có kể một câu chuyện về chàng Odysseus tìm cách trở về với vợ con và quê nhà sau trận chiến thành Troy. Chuyến hành trình cam go với đầy thử thách và cám dỗ. Khi Odysseus lập kế hoạch đi thuyền qua những tảng đá biển vốn là nơi trú ngụ của các nàng tiên cá quyến rũ. Nữ thần Circe cảnh cáo mạng sống của chàng sẽ bị đe dọa vì các nàng tiên cá sẽ cố làm chàng sao lãng. Nữ thần nói họ có khả năng làm mê hoặc những ai đến gần và kéo họ xuống biển cho tới chết. Nữ thần báo cho chàng biết khắp nơi sẽ có những đống xương người chết. Để tránh số phận này, nữ thần khuyên chàng bôi sáp vào tai các thủy thủ. Nếu chính Odysseus muốn nghe hát của các nàng tiên cá, Circe đề nghị chàng phải nhờ họ trói chàng vào cột buồm. Chàng phải nói cho các thủy thủ biết rằng, dù chàng có nài xin thế nào đi nữa, họ cũng không được cởi trói cho chàng, cho đến khi con thuyền bình yên đi qua các nàng tiên cá. Odysseus truyền lời cảnh báo của nữ thần Circe đến các thủy thủ và nói, ta sẽ kể cho các bạn nghe về họ. Để dù sống hay chết, chúng ta vẫn làm với cặp mắt mở to. Tất nhiên, hai từ tối quan trọng trong câu nói theo quan điểm Phật giáo là tỉnh táo. Ý nghĩa nằm trong lời tiên đoán của nữ thần Circe, cảnh báo chúng ta rằng tất cả chúng ta đều có thể bị cám dỗ bởi những chủ đề vô thức trong cuộc sống. Chúng ta đều dễ gục ngã trước tiếng hát gây sao lãng của những nàng tiên cá xuất hiện trên chặng đường đi. Thực hành sự quan tâm sẽ giúp chúng ta sống tỉnh táo để soi sáng phần ý thức trong chúng ta và kiềm chế sự nắm giữ của tiềm thức. Khi tỉnh táo, chúng ta ít bị lôi kéo vào những vũng bùn trong cuộc đời hoặc hút đầu vào đá. Khi tỉnh táo, chúng ta ít rơi vào tình huống góp phần vào những sai lầm và mất mát. Trong cuộc đời, đã bao nhiêu lần bạn tự hỏi, mình đang nghĩ gì đây? Khi suy nghĩ về sai lầm hoặc mất mát mới đây, ví dụ, Sơn tự hỏi, mình đang nghĩ gì đây? Khi xem bản quyết toán tài chính đang eo hẹp, điều gì đã khiến mình tưởng rằng thị trường chứng khoán sẽ tiếp tục tăng trưởng? Mình đang nghĩ gì đây? Mình tự hỏi khi đang cố gắng hồi phục sau mối quan hệ tai hại với người phụ nữ có thể được mô tả chân thật là cô dâu bỏ trốn. Mình biết tất cả những người đàn ông mà cô ta đã cự tuyệt. Đây là dấu hiệu cô ta cũng sẽ gạt bỏ mình. Tại sao mình lại không bận tâm đến điều đó nhỉ? Mình đang nghĩ gì đây? Dũng và Dân hỏi nhau khi xem xét thiệt hại do nhà thầu đã gây ra trong căn nhà của họ. Tại sao chúng ta không đi tham khảo? Tại sao chúng ta không ở gần nhà để đánh giá tiến độ công việc của ông ta? Tại sao chúng ta lơ là vào đúng thời điểm đó trong đời? Như bao người khác, trong cuộc đời, tác giả đã tích lũy nhiều mất mát nhỏ đáng tiếc, bị quy cho sự thiếu quan tâm. Tác giả nhớ cách đây nhiều năm, khi còn ở Woodstock, New York, tác giả có phụ giúp xây dựng tu viện Tây Tạng và đưa các lạc ma sang Mỹ. Tác giả sống trong studio giống như nhà xe không có nước, nên đành để không chiếc máy giặt. Cứ mỗi tuần một lần, thường là vào thứ bảy, tác giả lại ra hiệu giặt tự động ở địa phương. Nơi này có thêm hấp dẫn, vì một người bạn thân cho biết đó là nơi tốt nhất để gặp gỡ những bà mẹ độc thân, dù tác giả phải thú nhận là chưa bao giờ gặp họ ở đó cả. Tác giả không có nhiều quần áo, song có một chiếc áo sơ mi ưa thích. Nó màu vàng nghệ và may bằng vải cô tông. Tác giả đã mua nó ở chợ tại Ấn Độ và mang về nhà. Hôm thứ bảy nọ, tác giả ra muộn nên mãi tới chiều tối mới đến hiệu giặt tự động. Tác giả không thích nán lại vì hy vọng trở lại tu viện để tụng kinh và cầu nguyện lúc 5 giờ. Tác giả nghĩ chỉ việc ném quần áo vào máy giặt bỏ đi rồi quay lại lấy là xong. Tác giả tìm kiếm bản ghi giờ đóng cửa, nhưng những con số sơn trên cửa ra vào quá mờ tới mức tác giả không đọc được. Người phục vụ cũng không có mặt. Thế là tác giả chớp lấy cơ hội. Tác giả bận tụng kinh, rồi bận ăn tối trong tu viện, và đến lúc trở lại hiệu giặc tự động thì nó đã đóng cửa, và tất nhiên nó cũng đóng cửa luôn ngày Chủ nhật. Tác giả nhớ là có nghĩ đến mớ quần áo nằm ướt nhẹp và mốc meo trong đó, và điều đó làm tác giả không vui. Hồi đó, chiếc áo sơ mi này là một trong những gia tài quý nhất của tác giả. Tác giả tính trở lại hiệu giặc tự động trước tiên vào sáng thứ hai, nhưng khi đến nơi tác giả vẫn chưa thấy người phục vụ, bà mẹ độc thân nào, mớ quần áo cũng mất tiêu. Thật không thể tin được, tác giả tìm kiếm khắp mọi xó xỉnh và đập mạnh vào cái hình như là cánh cửa bị khóa phía sau, với hy vọng mớ quần áo sẽ thò ra. Tác giả tìm số điện thoại của người quản lý hiệu giặc tự động. Một giọng nói cất lên. Chúng tôi xin lỗi, nhưng có bản ghi chúng tôi không chịu trách nhiệm về quần áo bỏ lại trong hiệu giặc. Tác giả hỏi, anh có dịch vụ tìm đồ bị mất không? Không, chẳng có thông tin nào quan trọng cả. Họ có quyền từ chối, và tác giả đã mất quần áo. Ngày hôm sau, tác giả tình cờ gặp một người bạn là luật sư và hỏi anh ta xem có thể làm được gì không. Lại một câu trả lời không. Anh ta có thể gọi điện thoại, nhưng chắc chắn họ sẽ nói điều giống như họ đã nói với tác giả. Bên cạnh đó, anh thắc mắc họ có biết ai đã lấy quần áo của tác giả không. Chiếc áo sơ mi màu vàng nghệ đã ra đi mãi mãi và không bao giờ tìm lại được. Tuy nhiên tác giả không từ bỏ nó quá nhanh chóng như vậy. Mỗi khi đến thị trấn Woodstock, tác giả lại ngó quanh xem có ai mặc nó hay không, và nếu phải hết sức thành thật ở đây, tác giả sẽ thú nhận rằng phần nhỏ bé nhất trong tâm trí tác giả vẫn đang đi tìm người mặc chiếc áo sơ mi đó. Chiếc áo sơ mi bị mất bởi nhiều yếu tố, nhưng chí ít là do sự thiếu quan tâm của tác giả. Theo năm tháng, tác giả đã ghi lại khá nhiều mất mát khác, giống như thế này. Một người bạn của tác giả, Judith, vừa đánh mất chùm chìa khóa, và tệ hại hơn nữa, một trong những chìa khóa đó không có bản sao. Sự thiếu quan tâm của Judith đã trả giá bằng thời gian và tiền bạc. Một người bạn của tác giả có vợ buộc anh ta đeo chìa khóa nhà lên dây buộc quanh cổ. Cô nói, mình chán cảnh tìm kiếm khắp nơi rồi. Một ngày nọ, một người bạn khác của tác giả lái xe ra bãi biển và cố không đánh mất chùm chìa khóa xe trong cát. Chúng ta đều có những vật dụng nhỏ ưa thích và thường không bận tâm đến. Mắt kính, điện thoại di động, bộ điều khiển tivi từ xa. Sự thiếu quan tâm sẽ khiến chúng ta mất thì giờ và làm phiền đến người trong nhà. Thường chúng còn làm chúng ta tốn tiền nữa. Một phụ nữ kể rằng cô hay bỏ điện thoại di động lên giường rồi quên khuấy đi, và ném cả điện thoại lẫn bộ đồ giường vào máy giặt không biết bao nhiêu lần. Cá nhân bạn thiếu quan tâm như thế nào? Hãy nghĩ đến thiền sư và câu hỏi về đôi guốc. Liệu chúng ta có thể nâng cao mức độ quan tâm trong cuộc sống không? Chúng ta biết nơi để chìa khóa, mắt kính hay bộ điều khiển từ xa, nhưng cụ thể có rõ đôi guốc đặt bên trái hay bên phải chiếc dù không? Nghĩ đến mức độ sáng suốt và quan tâm cần thiết. Nghĩ đến cách tỉnh ngộ và kiểm soát tâm trí nếu chúng ta nhận thức được mọi việc đã làm. Nghĩ đến thời gian, tiền bạc và nỗi khổ tâm mà chúng ta đã tránh được. Tâm trí của chúng ta sẽ mạnh khôn lường. Trong cuộc đời, sự thiếu quan tâm có khi dẫn đến tàn phá và xáo trộn hơn nữa. Hãy nghĩ đến những việc làm bất cẩn và dại dột, cũng như hậu quả khủng khiếp đã gây ra cho bản thân hay kẻ khác. Ví dụ, Long không ngừng trách mình về chuyện chú chó bị xe đụng. May sao chú chó còn sống và đi lại được sau ca phẫu thuật đau đớn và điều trị sau đó. Long vẫn cảm thấy có lỗi vì biết nếu lúc đó anh chịu khó quan tâm, chú chó sẽ không bao giờ chạy ra đường. Quan tâm luôn là liều thuốc giải độc cho sự sao lãng bỏ bê. Loan nói, sự thiếu quan tâm của cô bộc lộ trong một loạt chọn lựa sai lầm trong đời. Khi đơn giản, cô không muốn bận tâm. Ví dụ, cô mua căn hộ trong khu vực không thích. Cô bắt đầu quan hệ với người đàn ông đã có vợ. Cô làm việc cho công ty cô biết là có vấn đề. Trong mỗi vụ việc, Loan đều biết mình phạm sai lầm, nhưng cô không quan tâm đúng mức đến các dấu hiệu cảnh báo. Cô không phải là người đầu tiên mô tả mình là người vô ý. Tại sao đôi khi chúng ta cảm thấy như đang mộng du trong đời? Hiền than thân trách phận vì cuộc hôn nhân tan dở. Cô biết mình là người làm việc muộn suốt năm tối và ngủ dùi cả ngày suốt tuần. Cô nói, tôi bước vào nhà, hôn gió chồng mình, rồi gọi điện thoại cho bạn bè để nói chuyện tiếp. Tôi không quan tâm đến chồng và tôi không bận tâm đến cuộc hôn nhân. Không hiểu sao tôi cứ nghĩ, đâu sẽ vào đó, tôi đang nghĩ gì đây? Thỉnh thoảng chúng ta không quan tâm đến những người thân yêu. Đôi lúc chúng ta sơ suất trong cách xử trí mối quan hệ riêng tư. Chúng ta thề, tuần tới sẽ bắt đầu quan tâm đến người thật sự quan trọng. Nhưng cái tuần tới ấy thường chẳng bao giờ đến. Chúng ta hiếm khi trân trọng cái mình có, cho đến khi nó mất đi. Sở dĩ nhạc đồng quê phát triển mạnh là vì cái mâu thuẫn đáng tiếc này. Cho mọi chuyện là đương nhiên, thì trái ngược với khía cạnh quan tâm trong Phật giáo, vốn giúp chúng ta cảm nhận điều mình thật sự cảm nhận. Bằng cách quan tâm, chúng ta có thể nhận thức sáng suốt hơn, nhờ đó liên hệ với những suy nghĩ riêng. Chúng ta dừng lại chiêm ngưỡng những đóa hồng trên đường đi, vì quen với việc chúng có mặt ở đó, thay vì điên cuồng lao đến nơi mình nghĩ sẽ tới và hướng suy nghĩ sang mục tiêu tương lai. Cuộc đời còn dài hơn cả danh sách những việc phải làm. Sự quan tâm xem xét sự vật vượt ra khỏi khái niệm và hiểu biết đơn thuần. Nó còn biết sự vật xuất hiện, hoạt động và tiếp tục ra sao nữa. Khía cạnh sáng suốt, cái nhìn rõ ràng của sự quan tâm thừa nhận những khuôn mẫu bên ngoài, cũng như nguyên tắc bên trong, tạo ra và biểu thị đặc điểm của chúng. Sự thiếu quan tâm hiện diện xung quanh chúng ta. Cách đây vài tuần, tác giả có nghe chương trình về an toàn giao thông trên radio trong lúc lái xe. Người được phỏng vấn đang hồi phục sau một tai nạn nghiêm trọng. Ông nói, tôi không biết chuyện gì đã xảy ra. Tôi nhòi người chỉnh chiếc radio trên xe hơi, thì sự việc kế tiếp mà tôi biết là mình lọt xuống hào. Khi không chịu tập quan tâm trong cuộc sống hàng ngày, chúng ta đâm ra dại dột. Dại dột phản nghĩa với sáng suốt. Nó đối lập hoàn toàn với sự quan tâm. Óc sáng suốt không phải là sự mắc lừa. Óc sáng suốt đối lập với nhầm lẫn và lừa dối. Sự quan tâm giúp chúng ta đi vào bản chất của sự việc từng phút từng giây. Thông qua việc nhìn rõ bằng khả năng nhận thức không chọn lọc và quan tâm đơn thuần. Khi chúng ta nhìn thế giới quanh ta bằng sự sao lãng cao độ, sự quan tâm sẽ giúp chúng ta tập nhận thức và suy xét. Bồ Đề Đạt Ma, thiền giả đã đưa Phật giáo Thiền Tông từ Ấn Độ sang Trung Hoa vào thế kỷ thứ năm, từng nói, cái nhìn phát sinh tại nơi giao nhau của tâm hồn và thế giới. Khi tâm hồn và thế giới đều minh bạch, thì đây là cái nhìn rõ ràng. và hiểu biết như thế là hiểu biết thật sự. Rèn luyện sự quan tâm là rèn luyện cả đời. Chúng ta tập quan tâm đến bất cứ điều gì xảy đến. Theo từng hơi thở, từng mùi vị, từng cơn đau nhẹ, chúng ta học gắn bó với cuộc sống hơn, thay vì chống lại nó. Lạt Ma Tây Tạng quá cố, Khenpo Rinpoche từng viết, Đức Phật dạy quán triệt tinh thần. Nếu quán triệt tinh thần, bạn sẽ chế ngự được thể xác và lời nói, cũng như thấu hiểu nỗi đau khổ của bản thân mình và người khác. Chế ngự tinh thần thông qua nhận thức không ngừng về mọi suy nghĩ, hành động, nhờ duy trì sự quan tâm không ngừng. Cuối cùng, bạn có thể nhận ra sự sáng suốt, ngay cả trong những sao lãng và hoạt động bình thường. Do đó, sự quan tâm là phương thuốc chữa mọi nỗi ưu phiền. Ai cũng biết cái cảm giác khi lâm vào tình huống hay môi trường quá căng thẳng tới mức không thể suy nghĩ đúng đắn được. Đó là lúc sự quan tâm phát huy sức mạnh. Ngay cả khi mọi sự đảo lộn trong cuộc sống, sự quan tâm vẫn giúp chúng ta bình tĩnh và sáng suốt. Nó ngăn không cho chúng ta bị chìm nghiễm dưới những đợt sóng tình cảm làm méo mó cảm nhận của chúng ta. Paramahamsa Yogananda viết, nhờ tập thiền định, bạn sẽ thấy mình đang mang trong lòng một thiên đường di động. Bạn của tác giả Barbara nói, chính bài thực hành sự quan tâm đã giúp cô giải quyết nhiều vấn đề phát sinh khi mẹ cô lâm bệnh. Cô nói, sự quan tâm đã giúp tôi thực hiện việc cần làm vào khoảng thời gian đó. Bất kể bảo đảm mẹ có bữa ăn sáng ngon miệng hay y tá được đền bù thỏa đáng, bài tập luyện sự quan tâm đã giúp ích cho cô rất nhiều. Thật là khuây khỏa. Tôi không hối tiếc nhiều về khoảng thời gian đó, bởi đa phần tôi đáp ứng thích đáng những điều cần làm. Nó còn giúp tôi tìm thấy niềm vui những lúc mẹ tỉnh táo và đáng yêu. Thực hành sự quan tâm giúp chúng ta lưu tâm hơn nữa, nhờ đó gia tăng trí nhớ, phạm vi quan tâm, sự tập trung và cân bằng. Nó giúp chúng ta bám sát nhiệm vụ và dốc toàn tâm toàn ý vào việc đang làm. Tập trung là một kỹ năng lạ thường. Người tu thiền rèn kỹ năng tập trung qua nhịp thở, câu thần chú hay ngọn nến làm đối tượng tập trung. Nó không khác gì vận động viên đang chú tâm vào quả bóng đang định đánh đi bằng gậy đánh gôn hay cây vợt. Đó là lý do tại sao hiện nay một số huấn luyện viên thành đạt yêu cầu các học trò của mình tập thiền. Sự tập trung cao độ có thể giúp người ta làm bất cứ việc gì, từ đóng đinh đến giải bài toán khó. Sự quan tâm giúp chúng ta điều tra tốt hơn bản chất của thực tại. Nó biến chúng ta thành người lắng nghe và truyền đạt, vì chúng ta cảm thông và hiểu rõ người khác hơn. Nó giúp chúng ta kết giao với người khác dễ dàng hơn. Khi tâm trí tĩnh lặng và sáng suốt, chúng ta có thể nhìn thấy tâm tư của người khác và hiểu thấu những nguyên nhân tạo ra phản ứng của họ. Sự quan tâm giúp chúng ta nhớ lại việc đang làm. Nó làm gia tăng sự tập trung, nhờ vậy giúp cải thiện năng suất thông qua sự hồi tưởng sâu sắc hơn. Đây là liều thuốc giải độc cho sự sao lãng và phân tán. Thật công bằng khi nói rằng sự quan tâm làm điều không ai khác làm được cho chúng ta. Nó cứu chúng ta khỏi âu lo sợ hãi, cũng như khỏi những hành động bốc đồng khờ dại. Khi gặp mất mát, sự quan tâm giúp chúng ta cởi mở hơn, nó không cho chúng ta co đầu rụt cổ và lẩn trốn những vấn đề trong đời. Sự quan tâm giúp chúng ta thấm thía nỗi đau và có cảm nhận trực tiếp về thực tại vốn có sự sáng suốt trong đó. Sự sáng suốt nằm trong việc cảm nhận điều bạn cảm nhận. Sự quan tâm giúp chúng ta đi qua những giai đoạn của sầu khổ, nó còn giúp chúng ta chiêm ngưỡng cái hay, cái đẹp quanh ta. Sự sáng suốt không phải là thông tin hay kiến thức, mà là chức năng đúng đắn của lẽ thường thần bí và hiếm có. Biết làm việc gì và sự vật như thế nào, cũng như sự hiện diện và hoạt động của chúng. Sự sáng suốt là nhận thức biết suy xét thích đáng cao độ, chứ không phải điều chúng ta luôn luôn có, hoặc có thể mô tả bằng từ ngữ hay khái niệm đơn thuần. Trong đạo Phật và triết học Ấn Độ, sự sáng suốt thường được gọi là sự sáng suốt tiên nghiệm hay phi khái niệm, bởi nó bao la hơn lý luận phân tích và tri thức đơn thuần. Đi suốt cuộc đời với sự đúng đắn và sáng suốt. Luôn ý thức việc mình đang làm, há chẳng tốt hơn sao? Biết nơi mình sẽ đến, há chẳng khôn ngoan hơn sao? Một trong những cách tốt nhất để trau dồi nhận thức quan tâm là thông qua thiền động, walking meditation. Nó tăng cường nhận thức và giúp phát triển khả năng đưa nhận thức trầm tư mặc tưởng hay sự quan tâm vào cuộc sống hàng ngày. Có ai lại muốn mộng du giữa ban ngày chứ? Đưa nguyên tắc thiền định vào thực hành là cách làm cho chúng ta trở nên sáng suốt và ý thức hơn. Đây là cách chúng ta đưa Phật Pháp vào cuộc sống hàng ngày. Thiền động. Chúng ta mở đầu bằng tư thế đứng, cứ đứng mà thôi. Bước vào trạng thái tư giãn, tấm thân trinh bạch bằng thế đứng. Bước vào nhận thức tư thế đứng, hướng sự quan tâm giống như đèn pha vào nhận thức những cảm giác vật chất trong thể xác, nhận thức hơi thở đi vào và ra, nhận thức đôi bàn chân và cảm giác tiếp xúc với mặt đất nơi chúng đứng trên đó. Đưa nhận thức đi tới, nhận thức điều nảy ra trong tâm trí, lưu ý đến tâm trí, dẫn nhận thức hơn nữa về điều xảy ra trong tâm trí, ý thức rõ về chính nhận thức. Giờ chủ tâm tiến một bước, thực hiện cẩn thận, chậm rãi, chính xác và nhiệt tình. Tiến bước với sự nhanh trí tột bực, không lãng trí như người vừa trải qua các vận động. Bạn đang rèn óc sáng suốt, phân tích từng khoảnh khắc, không khác gì điệu vũ cuồng nhiệt. Nhất bàn chân phải, gót chân trước tiên, lòng bàn chân, rồi đến gót chân. Tiến lên phía trước, rồi đặt xuống thật cẩn thận và chăm chú. Gót chân trước tiên, rồi phần còn lại của bàn chân. Bắt đầu nhấc gót bàn chân trái, lòng bàn chân, rồi đến ngón chân. Nhấc nó, tiến lên phía trước, đặt nó xuống thật cẩn thận và chăm chú. Gót chân trước tiên, rồi đến phần còn lại của bàn chân. Nhờ đó, vận động được phân thành nhấc, đặt, đặt xuống nhiều lần. Để chú tâm trong lúc thực hiện, bạn có thể nhủ thầm nhấc, tiến tới trước, đặt, đặt xuống. Nó đòi hỏi quan tâm cao độ trong lúc bỏ mặc mọi chuyện khác. Cứ đi như thế và cứ như thế trong sự tuyệt mỹ của sự vật được để nguyên. Đây là thiền động, trầm tư mặc tưởng trong vận động. Thực hành 10 phút mỗi ngày, nhớ lưu tâm đến từng cử động, dứt bỏ mọi suy tư khác, ngoại trừ bước đi một cách chính xác và thận trọng, không đầu hàng ý muốn phân tán sự tập trung. Kiên trì tập bài thực hành sự quan tâm đơn giản này, tu dưỡng óc tập trung thông qua động tác nhất đặt và đặt bàn chân xuống, mỗi lần một bàn chân, chậm rãi vượt qua chặng đường giác ngộ đầy hân hoan này. Như lời các thầy dạy đã nói, dục tốt bất đạt.